This is KBDT, Highland Park, Texas.
Trong mây trôi, trôi trong đáy cốc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chung thân biệt xứ, bao giờ cùng thấy mặt trời.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất là quen thuộc vào mỗi ngày thứ ba trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bức tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cuốn tiêu biểu đó là cuốn Trường Thiên, tiểu thuyết Bạch Cung và Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn, thưa quý vị. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Phong Thu. Hôm nay chị khỏe không chị?
Phong Thu cảm ơn anh lời chào hỏi của anh. Phật thưa anh Phong Thu khỏe à anh? Dạ.
Vâng, thời tiết bên đây thiệt là đẹp. Không biết là bên chị thì có mưa gió hoặc là có lạnh lẽo lắm không? Chứ bên đây thì ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh, nó cứ mát mát, lạnh lạnh, se se, cũng rất là lý tưởng lắm đó chị ơi.
Vậy sao? Phong Thu vẫn mong như vậy là bởi vì là lần trước Phong Thu đi vào mùa hè, trời ơi, tới 100 mấy độ, nó nóng đến nỗi cháy da luôn. Vâng. Sợ quá rồi chạy về Washington, nói chứ muốn thành đỡ người Đà Lạt nhưng mà chắc không được quá, tại vì nóng quá chịu không nổi.
Bốn mùa rõ rệt chị, ở đây, ở cái vùng này phải gọi là chúng ta thấy là bốn mùa rõ rệt luôn á. Trên đó thì chắc có lẽ là thay lá rồi, đến đây thì bắt đầu là chắc có lẽ là một vài tuần nữa chúng ta sẽ thấy nó sẽ thay lá đó thưa chị. Trở lại với cái chương trình ngày hôm nay, bức tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu, thưa quý vị, chúng ta có một số những câu hỏi để gửi đến chị Hồ Mông. Chị sẽ gửi đến những cái câu giải đáp cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Rằng thì là một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ứng cử viên tổng thống yếu thế của đảng Dân Chủ của năm 2016, bà Hillary Clinton, nằm trong số những cái lựa chọn hàng đầu của đảng Dân Chủ cho cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này nếu mà ông tổng thống 81 tuổi ông Joe Biden quyết định không tranh cử vào năm 2024 do cái vấn đề tuổi tác hay hoặc là những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là vấn đề thể lực để mà đảm đương cái chức vụ này. Hầu hết thì trong số hơn 2.000 người trả lời cho cái cuộc thăm dò của Harvard Horace thì họ nói rằng là họ nghi ngờ về cái sức khỏe tinh thần của ông Tổng thống Joe Biden khi mà đảm nhiệm chức vụ Tổng tư lệnh, trong khi nhiều cử tri thì cho biết ông đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thay vì là sẽ cải thiện trên cái cương vị Tổng thống mà ông đang nắm. Khoảng 3/5 trong số hầu như là toàn bộ cử tri nói rằng là ông Biden không nên tranh cử cái nhiệm kỳ 2, mặc dù có một cái sự khác biệt rõ ràng về vấn đề đảng phái, với 33% người ủng hộ đảng Dân Chủ so với 81% người ủng hộ đảng Cộng Hòa và 66% cử tri độc lập bày tỏ một cái quan điểm này. Có người nói là bà Clinton, bà quá thủ đoạn và hung dữ, nhưng mà nếu mà ông Biden có chuyện gì thì bà phó là bà Kamala Harris sẽ lên ngôi. Người đó thì cười trừ thì lại càng chết hơn. Giữa bà Harris, Kamala và bà Hillary Clinton, nếu phải chọn thì chị chọn ai chị?
Câu hỏi cũng khó đó, nhưng mà nó cũng dễ. Với những cái khuôn mặt của đảng Cộng sản Dân Chủ á, trong cái thời kỳ Clinton cho đến bây giờ đó, quý vị nhớ rằng là Bush cha là chỉ có được có 4 năm thôi là bị đảng Cộng sản Dân Chủ nó lật đổ. Nó bầu lên một cái tên đó là cái ông Clinton. Cái ông này á, là ổng cũng có một cái thời gian mà ông ta cũng làm những cái chuyện, ví dụ như là ông ta liên kết với lại tụi Tàu và ông ta biến cho tụi Tàu cái tối hệ quốc và biến cái Bạch Cung nó trở thành là một cái chợ trời để mà buôn bán chính trị. Quý vị cũng đã biết về chuyện đó rất là nhiều. Và cái sự bê bối của ông ta nó cũng đã diễn ra, nhưng mà cái thời kỳ đó là ông ta cũng chưa có lộ ra Đảng Cộng sản Dân chủ vẫn chưa có mạnh như bây giờ đâu thưa quý vị. Rồi sau đó thì tới Bush con lên được 8 năm. 8 năm xong rồi tại Bush con thì nằm trong cái đường dây gì thưa quý vị? Đường dây của George Soros, đường dây của Distech. Thì chùm hết. Nghĩa là đáng băng đảng của đó là một chùm hết á. Rồi sau đó thì tới ông Đen 8 năm. Mà tới ông Trump chỉ có 4 năm thôi. Nếu mà chúng ta cộng trừ nhân chia lại đó, thì thật sự ra trong 20 mấy năm qua, gần 30 năm qua đó, là cái đảng Dân Chủ đó, nó nắm quyền nhiều hơn cái đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thật sự nó chỉ khoảng chừng 4 năm thôi. Có luôn cái ông Bush con nữa, nhưng mà cái ông Bush con này thì quý vị biết rồi, đâu có theo đảng Cộng Hòa đâu. Đi theo đảng Dân Chủ. Và ông ta nói, dù sao đi nữa ông ta vẫn còn đỡ hơn cái đám bây giờ. Kể từ khi mà quả đen lên thì quý vị thấy rồi. Quả đen lên thì nước Mỹ như thế nào đây quý vị vừa thấy. Vừa qua đã có một cái tập hồ sơ rất là lớn, gồm tới mấy chục trang tài liệu, người ta nói về cuộc rửa tiền của Obama, con gái Clinton, Mitt Romney. Không biết là Bush có dính trong đó không, nhưng mà mình chưa thấy. Nhưng mà Pelosi, Adam Schiff, vẫn gọi là Adam Schiff nha, Adam Schiff nha, đặt đầu cho Adam Schiff đi. Tên này là Phong Thu rất là ghét. Rồi Biden, con trai Biden, gia đình Biden, nó lấy cái tiền từ trong ngân khố của Mỹ chuyển qua bên Iran. Và từ Iran nó có một cái đường dây qua bên Tàu, và nó rửa tiền, cái đường dây tiền đó nó đi rất là sâu, và nó quay trở về cái gì, trong ngân hàng của Obama với lại trong ngân hàng của cha con Biden. Và sau đó là cha con Biden cứ ngồi đó ăn một năm bao nhiêu tiền ở Hiroshima rồi, ví dụ biết là bé gì Hiroshima đó. Có thể nói rằng là nó mập như heo đó thưa quý vị. Và cái tên quả đen này là hắn rất là đáng sợ. Chẳng những tham nhũng làm giàu mà còn phá hoại cái nước Mỹ này nữa. Có thể nói rằng bây giờ nếu tôi nhìn về những cái con người này, tôi thấy không có một người nào xứng đáng có đủ tài, đủ đức. Quý vị biết chọn một người lãnh đạo của một quốc gia, nội một cái tiểu bang không thôi, một cái quận hạt không thôi, phải một người có tài, có đức, có đạo đức đàng hoàng. Những cái con người này không có một người nào có tài, có đức hết. Bàn tay rất là bẩn. Mà quý vị có đọc một cái tài liệu, tôi không biết là thật hay là giả nha thưa quý vị, nhưng mà tôi chưa thấy là ở trên Google và DuckDuckGo là những cái website đó họ người ta lấy xuống đâu. Có một cái người chuyên môn điều tra về những cái chết của rất nhiều người có liên quan ông vợ chồng ông Clinton, gọi là Clinton Body Count. Quý vị mở ra coi đi, Clinton Body Count. Quý vị sẽ tìm rất là nhiều người xung quanh hai vợ chồng này là đều chết hết. Chết nhiều vấn đề, những cái tai nạn, những gì gì đó là chết hết. Quý vị nghĩ cái bà Clinton này chẳng những hung dữ thủ đoạn mà là một cái kẻ rất là độc ác. Tôi nói ví dụ, cái vụ mà cái chết của ông Christopher đại sứ đó thì quý vị đã nghe Phong Thu nói rồi, với 4 người đặc vụ nữa. Sau đó là gì? Tham vọng đến điên cuồng, muốn trở thành tổng thống, nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bởi vậy Phong Thu mới so sánh tại sao mà vợ của cái ông tổng thống Carter là một cái tấm gương cho tất cả những người phụ nữ nào là vợ của tổng thống. Mình có tài mà có tài giống như là bà nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc vừa qua đời đó. Phải có tài như vậy và có một cái sự uyển chuyển. Và trong đó đó, trong cái vai trò của bà ấy, nó vẫn có một cái gì đó trong cái sự nhân đạo trong đó, có lòng nhân đạo trong đó. và biết tiến biết lùi. Cái con người đó rất là vĩ đại mà Phong Thu rất là kính phục. Còn những cái con người này chỉ là những cái con quạ thôi, quắc 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 quắc, nó chờ có người chết hoặc là để cho người ta chết rồi nó ăn xác của người ta, nó ăn cho tới chừng nào mà nó nhai luôn cái xương được nó cũng nhai nữa. Bạc Linh Tinh này và cái bà da đen này là hai kẻ đã từng nhận tiền của Tổng thống Trump khi tranh cử và được giúp đỡ. Nhưng nhà hai kẻ này đều là hai kẻ phản phúc, vô ơn. Những thành phần này không có người nào tôi thấy xứng đáng để mà làm tổng thống hết đó. Nếu mà bỏ phiếu thì nên bỏ phiếu, nếu mà cái ông mà thay vì bỏ phiếu cho cái đảng Dân Chủ này đó mà để ra tranh cử cho ông Trump, tốt hơn hết là nên bỏ cho ông Robert Kennedy để trở thành cái người độc lập, mà hãy hất cẳng cái đảng Dân Chủ này ra khỏi cái quyền lực tranh cử của tụi nó, tách nó ra. Tôi chưa thấy có một cái người nào cái mặt sáng giá để mà có thể đứng ra đứng tranh cử, thưa quý vị. Tại vì họ làm một cái chức vụ mà tôi nói xin lỗi quý vị, chứ nếu mà tôi làm boss á, có một cái công ty á, những thành phần này là tôi không nhận nữa, chứ đừng có nói cái công ty nhỏ đó đó. Cái đạo đức nó quan trọng đó. Mà làm tổng thống Mỹ là làm tổng thống cả thế giới này, ổn định cả cái thế giới này. Nước Mỹ phải là một cái tấm gương sáng. Một người lãnh đạo có một tấm gương sáng, có đạo đức, có tư cách, có tài năng, ổn định được cái đất nước này. Đó, rồi đồng thời nữa là mới lãnh đạo cả cái thế giới này. Là một cái tấm gương, là một cái biểu tượng, là một ngọn đuốc cho thế giới này nhìn. Chứ không phải là những cái thành phần này, quý vị thấy, họ mà lên họ làm tổng thống, quý vị thế nào. Tôi cũng không ngạc nhiên lý do tại sao mà đảng Cộng Hòa nó không có trút phế ông Biden. Cái đình này dù sao đi nữa, cái tên này nó ngu ngu ngơ ngơ, nó làm bù nhìn. Nhưng mà đằng sau nó đó, cái tụi quỷ ma đó đằng sau nó là mới là đáng sợ hơn. Thành nó ra là đảng Cộng Hòa họ vẫn còn kéo dài nhựa như vậy. Nhưng mà phải trút phế ông ta, đưa cái tội ông ta ra để làm gương cho dân. Nhưng mà trút phế thì Phong Thu nghĩ là không có trút phế ông ta đâu, mà để cho ông ta ngồi hết cái nhiệm kỳ đó. Còn hơn là để cho Hillary Clinton, hoặc là để cho cái bà hàm cá mập lên, cái bà cà đi nỉ đó quý vị. Tôi không thích gọi tên mấy người này. Mấy người này tôi nhìn tôi ngoài cái tầm suy nghĩ của tôi. Trở lại với anh.
Vâng, cảm ơn chị với câu hỏi đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bức tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu. Như quý vị cũng như chị biết mà hôm thứ Tư vừa rồi thì các công tố viên của hệ thống tòa án tiểu bang ở bên New York đã lập luận rằng cái lời chỉ trích của cựu tổng thống Donald Trump với vị lục sự của thẩm phán ở trên mạng xã hội được cho là đã dẫn đến hàng trăm những cái tin nhắn, thư thoại đe dọa cũng như là quấy rối. Đơn kháng cáo gửi cho tòa án tối cao bên Colorado yêu cầu là cấm ông Trump có tên trên cái lá phiếu. Rồi nào là trong một cái hồ sơ gửi lên tòa phúc thẩm bên New York thì các công tố viên của tiểu bang này lập luận rằng cái lệnh bịt miệng được một cái thẩm phán đưa ra vài tuần trước đó trong cái vụ án gian lận dân sự của ông cựu tổng thống này. Cho nên được giữ nguyên. Tòa thúc phúc thẩm sau đó cũng đã dỡ bỏ cái lệnh bịt miệng khi mà nghe những cái tranh luận ở trong vụ án, nghĩa là họ tìm đủ mọi cách để mà gán tội cũng như là để ngăn chặn ông Trump ông ra tranh cử trong cái thời gian sắp tới đây. Ông Trump cũng đã liên tục bị đánh cả 7 năm trời rồi, thì đối với chị, theo chị thì cái nhận thức ông Trump được như thế nào mà vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay khi mà thoát ra rất là nhiều vụ và không biết những ngày tới sẽ còn vụ gì nữa, thưa chị?
Nếu chúng ta nhìn hết từ năm 2015 cho đến bây giờ, những cuộc mà lên tiếng của ông liên tục về cái diễn đàn kinh tế thế giới đó, về cái vấn đề mà toàn cầu hóa đó, mà họ nói đó, thấy là ông Trump đã đặt một cái question rất lớn về cái những cái tổ chức của những cái người này rồi. Thực sự ra ông chẳng có tội gì hết, thưa quý vị. Mà ông ta ra tranh cử, đằng sau lưng của ông là một cái nhóm quân đội, tướng tá của quân đội, họ đã tìm đến tại Trump Tower để mà họ mời ông ra tranh cử. Họ đi tìm người để mà ra tranh cử. Tại vì họ đã nhìn thấy cái con đường đi của ông Quả Đen muốn tàn phá nước Mỹ như thế nào. Do đó họ muốn tìm một người, một dân tố ra đứng ra. Nhưng mà sau đó rồi thì quý vị biết đường đi chính sách của ông Trump đã đi ngược lại với quyền lợi của tụi Deep State, tụi Global Deep State đó. Và quý vị cũng biết rồi, tôi đã nói với quý vị rồi là cái đám đó mới chính thức là những người control nước Mỹ này, chứ không phải là tổng thống, là các quan chức, là lãnh đạo thế này thế nọ đâu thưa quý vị. Vừa rồi, cái chương cuối cùng của tập số 6, xin lỗi anh nha, tự nhiên cái giọng của tôi nó bị tắt. Cái tập số 6 là, cái tập cuối cùng là buổi dạ tiệc của ma quỷ đó, tôi đã dịch sang Anh ngữ và tôi đã phát sóng trong 3 phần. Tôi nói rất là rõ về nước Mỹ, về cái những cái cuộc làm ăn của tụi nó như thế nào, nó làm cái trò gì đó. Và nó chặn lại, YouTube nó đã chặn lại. Mặc dù là giết phát sinh thôi, nó chặn lại, nó không có cho phát sóng. Thì tôi qua Rumble. Thì Rumble người Mỹ người ta vô coi rất là đông. Tôi cung cấp những cái mà tôi nghĩ dự đoán về nước Mỹ. Never Trump. Đó là cái câu nói của chính quyền thứ ba mà tuần rồi Phong Thu nói đó, của cái nhóm Black Lives Matter và cái nhóm Global Deep State, Đảng Cộng sản Dân chủ, nó cấu kết. Hiện nay nước Mỹ đang bị ba thế lực khống chế là Đảng Cộng sản Dân chủ, Global Deep State và BLM. Cho đó mà quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao mà nó bề hội đồng, nó đi kiếm đủ thứ chuyện hết. Có nghĩa là nó nói rằng là người không có tội nhưng mà phải ghép tội cho nó để bắt nó ra tòa để mà nó chứng minh rằng nó vô tội. Đó là cái lời của ai? Của mụ phù thủy Thủy Pelosi. Và tôi hy vọng rằng những cái con người này đó, nó phải ra trước giành móng ngựa một ngày nào gần đây, để cho nó biết được là cái sự khổ sở và bị đàn hạch hoặc là bị truy tố như thế nào, bị lên án như thế nào. Nó chưa có nhận được cái hậu quả đó, nên nó vẫn còn ngồi đó, cái mặt nó vẫn dên giáo và làm những cái tội ác này. Ông ta không có tội gì hết thưa quý vị, ngoài cái tội yêu nước thương dân, ngoài cái tội lo lắng cho đất nước. Quý vị thấy là từ cái ngày mà ổng lên tới bây giờ, ổng chỉ có 4 tỷ đô la thôi. Tỷ phú mà có 4 tỷ đô la, ổng nghèo hơn George Soros rất là nhiều. Tiền của ổng chỉ mua được một viên gạch trong cái tòa nhà của Global Deep State, một viên gạch thôi để xây một cái tòa nhà khổng lồ như vậy thôi. Mà quý vị biết nó tàn phá ổng như thế nào, vật chất tinh thần, quỷ hoại luôn cả gia đình của ổng luôn. Có nghĩa là nó trù dập đến nỗi mà nó làm những cái chuyện tồi tệ, xấu xa đến cái mức mà những cái người dân thường đó, người ta có một đồng người ta cũng đóng góp cho ông Trump để sao chống lại cái chính quyền của nó. Và nó mượn cái thằng giọt Soros này là nó mua hết những cái người mà, những cái thành phần mà nghèo đói, ăn bẩn của luật pháp, thẩm phán, tòa án tối cao, hoặc là những cái luật sư, những cái thành phần ăn bẩn, cái quỷ ăn cầu á, xin lỗi dùng cái từ đó đi, để mà nó làm những cái chuyện đó. Quý vị thấy giờ một ngàn người của ngày 6 tháng 1 nó bằng hơn 1.000 người nó bắt, nó nhốt trong đó. Tới bây giờ vẫn chưa thả, nó chỉ thả nhỏ giọt thôi, một vài người thôi. Kết án rất là nặng nề. Và tại sao mà ông McCarthy cái đến giờ này ông ta vẫn không ra chiếu cái ngày di xích cho dân chúng được biết. Mà đến bây giờ, cái đến cái người mà chủ tịch Hạ viện mới xuất hiện thì những cái video này nó mới đưa ra. Thì quý vị thấy rất là rõ, dàn dựng hết toàn bộ. Cái tội lớn nhất của ông Trump là tác cặn đầm lầy, để cho rắn đít bò cạp thùng luồn hổ mang nó trồi lên, đòi quét sạch thế lực bóng đen, và là đã làm lũng loạn nước Mỹ. Thì những người này đã luồn quá sâu vào nguồn máy chính trị khoảng, và đồng thời nó đã thắng thế trong khoảng 20 năm trở lại đây. Quý vị thấy CIA, tình báo CIA, FBI, bây giờ họ làm việc cho ai? Đảng Cộng sản Dân chủ. Tại sao vậy? Đằng sau lưng của ông Trump có một cái thế lực quân đội, những cái tướng lãnh, những người mà ủng hộ ông ngay từ đầu, bây giờ ông vẫn còn theo ông. Và đồng thời nữa là cái đội quân không gian nó vẫn còn đi theo ổng, và một số những người tỷ phú yêu nước đứng đằng sau lưng ổng vẫn giúp ổng. Quan trọng hơn hết là dân chúng. Người ta nói, chúng ta có nói một cái câu là đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Bây giờ người dân người ta có một đồng, người ta cũng đóng góp vô để mà chống lại góp cho ông Trump, để mà chống lại cái đảng Cộng sản Dân chủ này. Do đó ổng vẫn tồn tại. Và cái gì cũng vậy, trong cái đời thường á, những cái điều gì mà nó là cái sự thật thì dưới ánh sáng mặt trời này, sự thật vẫn là sự thật. Cho dù có hại người ta, có giết người ta, có kiếm chuyện gì người ta, rồi nó mọi chuyện sự thật đó nó sẽ phơi bày ra. Nó không giác, nó không giết ông Trump được, là bởi vì nó giết ông Trump rất là nhiều lần mà nó không giết được. Bởi vì sao? Có một cái lực lượng rất là đặc biệt nó đang bảo vệ cho ông ấy, là cái bộ phận không gian đó, thưa quý vị. Và đồng thời nữa là bây giờ là vấn đề của Internet nó phát triển mạnh quá về kỹ thuật. Người ta có thể phát hiện ra rất là dễ dàng. Trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Và thưa chị, theo như là dân biểu Mike Turner của Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Ohio cho biết thì là Hoa Kỳ đang phải đối diện với là một cái số lượng về cái mối đe dọa khủng bố cao nhất trong hơn một thập niên. Trong đó có những cái chính sách lỏng lẻo của phía của chính phủ Tổng thống Joe Biden góp phần gây ra cái vấn đề này. Mới đây thì giám đốc FBI Christopher Wray cũng đã làm chứng trước Quốc hội rằng các nhóm khủng bố ở ngoại quốc đã đưa ra rất là nhiều những cái lời kêu gọi tấn công Hoa Kỳ. Bình luận về cái lời khai này thì ông Turner ông nói trong một cái cuộc phỏng vấn vào hôm 19 tháng 11 vừa qua với hệ thống truyền hình CBS News rằng là cái điều mà ông ấy nêu ra cụ thể là, quý vị biết đấy, trong hơn một thập niên tới thì cái sự gia tăng của những cái mối đe dọa khủng bố đối với Hoa Kỳ bên trong Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất chưa từng có. Và ông ấy cũng đã viện dẫn cái cuộc rút quân hỗn loạn vừa qua ở Afghanistan, cũng như là cái việc mà chúng ta mất cái khả năng thu thập thông tin tình báo ở đó. Ông ấy dẫn ra cái việc mà biên giới ở phía Nam và những cái cá nhân liên minh với những cái tổ chức khủng bố quốc tế đã vượt qua biên giới. Quý vị cũng biết đó, đó là hai cái chính sách của của chính phủ của ông Tổng thống Joe Biden với cái đà hỗn loạn tại biên giới. Cho nên những cái tên khủng bố, những cái tên đầu nậu vận chuyển ma túy giết hại không biết bao nhiêu giới trẻ với cái chất fentanyl, thì theo như chị có suy nghĩ gì về cái tình trạng nước Mỹ hiện tại, có khác gì với lúc mà chị mới tới Mỹ không chị?
Nước Mỹ trong tôi, của những năm đầu tiên tôi đến đây là nước Mỹ, nhiều cái vấn đề mà tôi thấy tôi rất là quý trọng, và nhất là những cái quan chức làm việc đó, thưa quý vị. Đâu đó luật pháp, đâu đó người nào có tội nhỏ tội lớn gì là đều được xử rất là đàng hoàng, chứ không phải như nước Mỹ bây giờ. Nước Mỹ bây giờ là một cái nồi cháo heo, thưa quý vị, nó là một cái nồi cháo heo. Và những cái quan chức bây giờ nó không còn những cái quan chức như hồi xưa nữa đâu, từ trên xuống dưới. Vì sao vậy? Bởi vì là cái diện Khổng Tử của Mỹ, của Tàu, nó đã tràn ngập trên nước Mỹ và khắp thế giới, nó truyền bá tư tưởng của Khổng Tử và của Tôn Tử nữa ở bên Tàu để qua bên đây du nhập vào trong nước Mỹ trong mấy chục năm qua. Thì tư tưởng của Tôn Tử là gì, thưa quý vị? quý vị nghe, một con trai của ông Hoàng Thái Cực, tức là Vua Khang Hy, trong một cái đoạn video mà một cái bộ phim tôi coi đó, anh ấy có nói một câu là mẹ nó hòm mẹ, người mẹ hỏi là con có đọc cái, hỏi ông vua con có đọc sách Tôn Tử không? Ông vua cũng phản bác lại, ông nói rằng là tại sao con phải đọc cái bộ sách đó thưa mẹ? Đó là một cái bộ sách là chỉ có lừa dối nhau, người này lừa người kia, người nọ gạt, người nọ gạt người kia thôi. Tại sao con phải học cái tư tưởng đó? Nhưng mà nó đang được truyền bá và là sách gối đầu nằm cho các quan lại tại Mỹ, nhất là Đảng Cộng sản Dân chủ nó đã sử dụng đó thưa quý vị. Quý vị nhớ là ngày 911 hai tòa tháp đôi sụp đổ khiến cho Hoa Kỳ rơi vào cuộc chiến tranh tại Trung Đông. Ngày đó là cả nước một lòng, còn là một khối thống nhất. Ngày nay điều đó đã bị phá vỡ. Nước Mỹ sẽ dễ dẫn đến các cuộc bạo loạn, nội chiến. Quý vị đã thấy rồi. Hỗn loạn khi mà Đảng Dân chủ tiếp tục giáo dục chủ nghĩa thức tỉnh và thuyết chủng tộc trong nhà trường và toàn quốc. Nó không còn giống như xưa nữa. Các quan chức từ quận hạt, các ban ngành ngày đó rất là trung thực, hiền lành, tử tế. Hiện nay, họ sáng tạo ra nhiều cách để ăn cướp tiền thế của dân và để phá hủy nước Mỹ. Thì quý vị thấy, khủng khiếp. Nó ăn hối lộ từ trên xuống dưới mà bây giờ lật ra là nó rất là khủng khiếp thưa quý vị. Tàu Cộng đã du nhập vào Hoa Kỳ một cái loại văn hóa lừa đảo, trộm cướp, cám dỗ đầu độc, làm tha hóa xã hội Mỹ và nhất là những quan chức cao cấp. Vừa qua Newsom đã đi qua bên Tàu, một thống đốc thôi, đi qua Tàu để làm gì quý vị? Cầu cứu, xin xỏ, quỳ gối, năn nỉ để làm gì? Trong tương lai đó, hắn có thể trở thành là tổng thống đó thưa quý vị, giống như Clinton. Đây là cái nhìn của tôi nha. Tôi nhìn thấy ra hết những cái đó, dù quý vị thấy nó sẽ xuất hiện. Và hiện nay quý vị thấy là chính sách của Mỹ, của Đảng Cộng sản Dân chủ hiện nay là chính sách Mỹ dân, nói láo, lừa đảo trắng trợn, nuôi dưỡng trộm cắp, ma túy và homeless đầy đường. Nước Mỹ hiện nay thuộc thế giới thứ ba về hạnh phúc và vấn đề nghèo đói, homeless, thất nghiệp có thể nói cao nhất. Chưa bao giờ tôi thấy nó đã diễn ra. Mặc dù vừa rồi là nó đã có những vấn đề là dịch bệnh. Thì dịch bệnh thì quý vị biết, như tôi nhìn tôi thấy là dịch bệnh không phải tự nhiên mà có, như tôi đã nói rồi, tôi không nói lại. Nhưng mà đó cũng là một cái cách đó để nó tàn phá nước Mỹ. Đẩy nước Mỹ vào một, nước Mỹ và thế giới trở thành là một cái bẫy nợ. Để không thoát khỏi bàn tay của tụi Troubledistic. Nó nắm tất cả số phận của 8 tỷ người trên thế giới này trong bàn tay của nó. Chương trình của chúng ta đến đây thì tôi nghĩ cũng nên chấm dứt đi thưa anh. Bởi vì là nếu mà tôi nói nữa thì nó sẽ dài thêm về những cái vấn đề tranh chấp quyền lực và tiền mà Đảng Cộng sản Dân chủ mua chuộc lôi kéo đó. Và nó lôi kéo luôn cả CIA và FBI. Và hiện nay quý vị cũng đã thấy tại sao nhiều tờ báo của Đảng Cộng sản Dân chủ mà có những cái tờ báo thiên tả mà đang quay trở lại nó chống Biden. Bởi vì sao? Cuộc chiến tranh của Do Thái và Hamas nó đã làm cho cái đám tài phiệt á, nó đang thức tỉnh. Thì quý vị biết cái đám tài phiệt lớn nhất ở tại nước Mỹ này là ai rồi chứ gì? Nó ăn nhiều quá rồi. Và bây giờ nó đã làm ngơ trước cái sự sụp đổ của nước Mỹ và nó tiếp tay cho sự sụp đổ của nước Mỹ để nó trục lợi. Thì bây giờ nó đang trả giá đó. Tôi nói như đó thôi, tôi không nói ai hết. Quý vị cứ suy nghĩ đi. Nó đang trả giá cho cái cuộc chiến tranh đó. Và cái cuộc chiến tranh này vừa rồi đó, tôi nhìn thấy là cái số người Do Thái đó chết rất là đông. chết nhiều chưa từng đấy, trước đó 20 năm tới bây giờ. Do đó mà bây giờ nó đang có một cái sự xoay chiều về đảng Dân Chủ, nó đang bị thất thế. Trong cái cuộc bầu cử sắp tới nữa, quý vị thấy nó sẽ bị thất thế. Và nếu như cái đám đó mà nó chưa thức tỉnh á, thì sắp tới nữa là cái nước Do Thái á trở thành bình địa. Tôi chấm dứt ở đây, tôi không nói tiếp nữa thưa quý vị, tại vì rất là đáng sợ. Tại cái nhìn của tôi nó khác với người khác. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay những chút thời gian để đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau để chị tiếp tục trình bày thêm những cái vấn đề gai góc trong cái thời sự trên cái chính trường Hoa Kỳ cũng như là thế giới. Chúc chị một ngày an lành. Vâng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng chị Phong Thu. Chúc cho quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lần sau, thưa quý vị.
Ngàn ơi em ơi, đã hết cuộc đời, chúng thân biệt xứ, bao giờ cùng thấy mặt trời, chiều nay mây trôi, trôi hết.